Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật trang số 32. Chưa được không loạn trước học thành phiến. Không thể làm được một chút cũng không loạn thì trước hết phải làm thành phiến. Bạn không thể không tán loạn, nhưng mà bạn có mấy chục câu niệm thành một phiến. Trong mấy chục câu này không có tạp niệm. Đây là tình trạng của người chân thật dụng công. Chúng ta nói tất cả chúng sanh ở nơi đây ai cũng là tâm tán loạn, ai là cũng là tâm có vọng tưởng, khó mà được thành phiến. Nhưng mà người nào dụng công chân thật là người chú ý tập trung tư tưởng tinh thần để niệm lại mấy chục câu niệm Phật, không có vọng tưởng thành một phiến, đó là người chân thật dụng công. Cho nên trong đó là người đó như thế nào quý vị? Họ đang tập trung và biết mình đang niệm Phật. Cái quan trọng đó là thức tỉnh và biết mình đang cố gắng niệm 30 câu. Cái chỗ biết này đó, nó quan trọng. Còn chúng ta niệm Phật đó, mà không biết, không tập trung được, cho nên nó niệm hoài mà nó không vô. Mà người đó, chân thật dụng công là người ta làm thế nào trong vòng 30 câu đó người ta biết rằng người ta không khởi lên tư tưởng và cố kết lại thành một phiến. Chúng ta lúc nãy niệm cũng rất là khá đều đặn, nó không có vấp váp như hôm qua nữa. Chúng ta khởi lên cái câu niệm bằng máy microphone để đưa cái vận tốc nó nhanh hơn một chút thì chúng ta giữ được cái vận tốc đó, không có chìm xuống. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể chuyển, giống như trưa nay chúng ta niệm Phật rồi nghỉ một chút, chứ không kéo dài 2 tiếng nữa. Kéo dài 2 tiếng nó cứ là đà, nó niệm không vô, nó buồn ngủ hay là nó mệt, nó không được tập trung. Mà chúng ta thấy sáng nay á, chúng ta tập trung tinh thần, thân thể còn khỏe, tinh thần sảng khoái, trong vòng 40 phút chúng ta niệm vô à, nó hơn là cứ kéo dài lê thê 2 tiếng đồng hồ mà thấy nó mệt mỏi, mà nó không có hoan hỷ, không có thoải mái. Cho nên ở đây á, người chân thật dụng công là biết mình đang niệm 30 câu để không có tán loạn. Cái biết này là giác ngộ quý vị. Cái mấu chốt quan trọng ở chỗ này. Còn chúng ta cứ kéo dài rồi mình không biết mình đang niệm Phật hơn mình đang làm cái gì. Không biết nữa, nó cứ tà, nó cứ là đà. Mà quý vị biết mình nó đang niệm Phật, cố gắng niệm 30 câu cho nó thành phiến đó, thì cái đó là công phu chân thật, công phu niệm Phật. Những cái điểm này chúng ta phải giải cho nó rõ. Và chúng ta không có quá ăn, không có quá tham. Quá tham là mình làm cái ào một cái cho đến 2-3 tiếng cho nó được, nó đủ thời gian, mà nó không vô cái việc thế nào. Cho nên trưa nay chúng ta chuyển đổi lại, nghĩa là quý vị ở trong đó niệm, trong đó vòng một trong vòng đi kinh hành xong rồi niệm xuống chừng 40 phút rồi chúng ta nghỉ. Nghỉ là tuyệt đối không nói chuyện. Rồi chú vị đi đi break, đi nhà sau xong rồi đó, chúng ta tinh thần cho nó khỏe lại, vô niệm tiếp, để cho cái không khí nó nóng bức đó, nó giãn ra, nó khoan khoái nhẹ nhàng, và chúng ta vô thêm một thời nữa là quý vị ăn chắc. Một thời nữa có một tiếng hồ thấy dễ ăn, thấy không? Nó không có ngán, mà quý vị dồn lại đó, nó nhiều quá ngán và nó không vô. Thế cho nên đó, chúng ta trưa nay chúng ta đổi lại, đúng không? Mà ở đây dạy chúng ta từng bước ngắn để vô công phu, chứ không phải làm cái ào một cái rồi ra mà thấy ai cũng uể oải, ai cũng thấy tinh thần tự nhiên nó xuống, nó không có được cái năng lực mà niệm Phật. Nên là chúng ta ráng có thể. Đây là tình trạng của người chân thật dụng công tu hành, là mình đang biết mình cố gắng niệm để được 30 câu, 50 câu, hay là cao hơn nữa là 1 sâu, 2 sâu, 3 sâu chuỗi hành kiến. Một hôm có một người nói với tôi rằng anh không thể tìm ra được 2 câu Phật hiệu niệm được thanh tịnh hết. Tôi nói với anh rằng anh nói thiệt không sai tí nào. Cho nên chúng ta phải kiên quyết chân thật niệm, trước hết phải niệm thành phiến. Quý vị thấy không? Có người niệm Phật mà đến 2 câu A Di Đà Phật, họ tìm không ra được 2 câu A Di Đà Phật đó, cho nó thanh tịnh, cho nó không vọng tưởng. Mà nó, chúng ta cứ kéo dài cái tình trạng đó trong nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng thì vô ích mà thôi. Nên ở đây thật sự chúng ta phải sửa cái lỗi này. Phải làm sao mình niệm cho nó ra liền, ít cũng được tính bằng niệm Phật cạn hay sâu, chứ không phải bằng ít hay nhiều. Nói như vậy vẫn nhắc lại quý vị một lần nữa là phải kiên quyết công phu cho nó dài lâu, chứ không phải biểu là tôi niệm đủ 3 phiến rồi, 3 lần 3 là 90 câu rồi ngon lành. Cái đó vẫn mà chúng ta tập để làm sao đem cái công phu này vào cái thời khóa. Vẫn là cái số lượng niệm Phật quý vị phải vẫn là nhiều. Phải tiêu chuẩn mình bao nhiêu phải đạt cái tay tiêu chuẩn đó. Nhưng mà mình dụng công làm sao cho nó thoải mái, cho nó hoan hỷ, cho nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng, để từ từ nó thấm vào. Đó là dụng công hay. Người dụng công hay là vô công dụng hành. Người khéo dụng công là họ bình thường nhẹ nhàng mà công phu nó vô. Người ở trong đó chúng ta thấy được như vậy, làm thế nào để mà trong sinh hoạt của mình bình thường lại, nó không có hấp tấp, không có bồn chồn, không có nỗ lực quá mức ở trong nó làm cho chúng ta kiệt quệ, kiệt sức và chúng ta chán nản. Chúng ta thấy nó khó quá, thấy không? Có người phản ứng thầy kỳ này dạy khó quá. Nhưng mà chúng ta, tại chúng ta chưa thấy, khi chúng ta thấy có phương pháp phương tiện rồi thì chúng ta vô cứ tự nhiên nhẹ nhàng vô, và từ từ vọng tưởng phiền não nó bớt, và chúng ta thấy mình có nhiều thời gian niệm Phật hơn. Thiệt là chuyên cần, phải thiệt chuyên cần. Nếu trời không lạnh thấu xương, làm sao mai nở rực mùi hương. Lạnh thấu xương không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta đã trầm luân trong biển sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật có nói, chỉ tính những khi làm chó trắng, xương của tôi cũng cao bằng núi Tu Di. Luân chuyển trong lục đạo vô lượng kiếp sanh tử, bây giờ phải chuyển biến lại ngay trong đời này, không đi luân hồi nữa. Đây là một chuyện vô cùng trọng đại mà chúng ta không thể nào không giải quyết cho xong. Cho nên nó nói chúng ta, tuy rằng chúng ta cắt bớt cái thời gian dụng công để mà tinh thần, sức khỏe, thân thể chúng ta nó có thể thích hợp từ từ, nhưng mà vẫn phải là thiệt chuyên cần. chuyên cần, vẫn thiệt là chuyên cần, để chúng ta vượt qua cái trở ngại á, nó phiền não chướng ngại. Và khi chúng ta vào đến công phu, đạt được công phu rồi, quý vị phải kiên quyết giữ mãi công phu đó. Nghĩa là tới luôn quý vị, một tiếng niệm Phật nó được rồi, đừng có ngừng. Mà chúng ta niệm luôn hai tiếng mà nó thấy khỏe, niệm tiếp luôn, đừng có lo. Vì khi chúng ta niệm tiếp thì nó vô đó quý vị, cái kinh nghiệm vô đó, đừng để mất. Mất rồi khó kiếm lại. Cho nên khi mà nó như vậy rồi, chúng ta thấy thể lực chúng ta có thể chịu được, tinh thần chúng ta có thể chịu được, và chúng ta cứ việc đi. Có nhiều khi đi đến giờ ăn cơm của người ta, chúng ta vẫn ở dưới đây niệm Phật kinh hành. Người ta ăn kệ họ, đâu có lo gì quý vị, thiếu gì đồ ăn nè. Mà khi chúng ta niệm Phật có hoan hỷ vui vẻ rồi, tự nhiên thân thể nó không vọng tưởng nữa. Sự tiêu hóa, sự đòi hỏi những cái năng lượng đó không cần nhiều nữa, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng ở với thân thể của chúng ta. Đó. Thì đây cứ nghĩ là vấn đề sanh tử là trọng đại. Phát tâm để ra khỏi sanh tử luân hồi, phát tâm niệm Phật vì để mà ra khỏi luân hồi lục đạo. Cho nên chuyện này nhất định phải giải quyết cho đời này. Chứ chúng ta luân hồi trong lục đạo không biết bao nhiêu đời. Ở trong đó Phật nói chỉ tính khi những khi làm chó trắng, xương cũng chất cao bằng núi rồi, xương của chúng ta là. Thôi thì bây giờ mình quyết một đời này làm thế nào để mà có thể ra khỏi luân hồi, không bị ở trong sanh tử nữa. Chuyện này rất quan trọng, những chuyện khác đều là trò chơi của trẻ con, đều là bọt bong bóng như mộng huyễn bào ảnh. Dầu cho tốt đẹp mấy đi nữa thì cũng là bọt bong bóng, cho dù rất đẹp nhưng mà qua một phút chốc thì nó nhất định phải vỡ tan. Đây á, chúng ta thấy giác ngộ được điều đó quý vị, là cõi đời này giống như bọt bong bóng, có đó rồi mất đó, vô thường. Thì tất cả những việc làm ở thế gian này chỉ đều là trò chơi trẻ con, cũng như là trẻ em nó đùa với bọt bong bóng mà thôi. Mà chuyện quan trọng tối hậu là chúng ta làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử. Đó là việc tối quan trọng của chúng ta. Cho nên với cái tư tưởng, với cái kiến giải, với cái nhìn đó thì chúng ta tự nhiên sẽ không có chấp trước vào bọt bong bóng nữa. Và chúng ta coi nó như là vỡ tan lúc nào không hay, thì thôi mình nhẹ nhàng với nó, không có bị nó ảnh hưởng, nó chuyển đổi nữa. Tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, chớp mắt là phải vỡ tan, tất cả đều là khổ, không, vô thường, cho nên phải chân cần, chân chuyên. Có người cái gì cũng tu một chút, trong lúc tỉnh tọa lại tưởng tham thiền, đang lúc niệm Phật lại muốn đi học trì chú, muốn niệm Di Đà rồi lại muốn niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm Bồ Tát. Đây không phải là tu thật mà pha trò vui chơi. Chân cần, chân chuyên thì công hiệu tự nhiên có thể thấy được, hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người, hãy xin tự xét. Cho nên người chân thật tu hành là chân cần, chân thật cần mẫn cố gắng, chân chuyên, chân thật chuyên tinh, không có xen tạp, không có pha trộn trong đó. Chúng ta ở nơi đây làm những pháp hội là để giải quyết cho xong, không còn lấn cấn, không còn sợ được sợ mất, không còn những cái tư tưởng kiến giải là bây giờ mình phải làm như thế nào, làm như thế nào, mà chúng ta làm xong rồi kể như sau: là hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cho bà con thân nhân, cho trong đó tất cả rồi sau đó chúng ta nỗ lực ở đó niệm Phật chân cần chân chuyên. Cái mục tiêu nó là như vậy quý vị ạ. Còn nếu không á, chúng ta không á, thấy được điều này, cứ mỗi năm chúng ta lại thêm một pháp hội này, mở một pháp hội kia, rồi tới một pháp hội nọ, thì quý vị thật sự sẽ không được thành công. Cho nên chúng ta rõ ràng minh bạch quý vị ạ. Chứ không phải cứ đổi trong đó, đổi môn học để cho nó có thể sáng tạo, để nó có thể màu sắc, để nó có thể thu hút, để có thể trong đó mình nó có được ở trong đó nó rộn ràng. Không phải là mà chúng ta ở đây thật sự làm sao giải quyết vấn đề sanh tử, chuyên cần chuyên chuyên cần chuyên ở trong đó, chân cần chân chuyên trong đó, chân thật cần mẫn và chân thật chuyên chú trong đó thì mới thành công. Là mấy trong đó nhưng chữ chuyên đó, tinh chuyên nó quan trọng vô cùng. Làm thế nào để chúng ta đạt lại được công phu quý vị? Chúng ta niệm Phật ở đây á, trong đó chuyên nhất niệm Phật á, nguyên chất niệm Phật, không xen tạp với pháp khí. Chúng ta giữ cho tâm của mình tinh chuyên ở trong câu niệm Phật, đó là mục tiêu của chúng ta ở đây. Mà lại mà chúng ta lại pha thêm cái này, pha thêm cái kia, cho nó sợ thiếu trong cái pháp hội, mình sợ thiếu cái này, sợ thiếu cái kia, thì chúng ta phá vỡ cái tinh chuyên của chúng ta. Nó quan trọng lắm cái việc ở trong đó. Khi các vị thấy các vị thiền sư không? Lên núi tu, Hoài lên núi tu là trong đó là chuyên trong đó ngồi thiền, không có xen tạp, chỉ một câu thoại đầu, sống chết với nó, không có đổi câu thoại đầu. Thấy câu thoại đầu này quán hoài mà không có ra cái gì, cho nên ngài thôi lấy câu thoại đầu khác, tìm câu thoại đầu khác để mà quán nữa, thì đó không phải là cách tu. Là mà trong đó từ đó thiền sư đó đưa cho hành giả, đưa cho thiền sinh đến cái cảnh giới là không còn khởi tưởng nữa, không còn động đậy nữa, hãy mà hở há miệng ra một cái là nó rơi. Giống như người ở trong người đó leo cây đó, leo lên cành rồi đó, nói người đó lấy cái miệng đó, cắn cái cành cây rồi buông tay ra, rồi ở dưới đây hỏi một câu, ông trả lời cho tôi biết Phật pháp là gì. Thì người đó như thế nào quý vị? Trong đó chỉ cắn trong đó, mở giờ mở miệng ra một cái là rơi xuống, mở không mở miệng thì tức quá. Cho nên đưa chúng ta đến cái cảnh giới mà tâm trí không có thể nào khởi ra được, thì ngay từ đó nó bùng nổ sẽ thấu thằng từ đó, đưa ra ép chúng ta để dùng cái trí tuệ quán chiếu thấu suốt làm sao phá vỡ vấn đề này. Trong đó hỏi một câu quan trọng, biểu không có biết hay không, nói biết cũng chết mà không nói cũng chết. Cho nên nó đưa chúng ta đến tình trạng này, thì ở đây chúng ta cũng vậy, phải chân thật chuyên cần niệm lấy câu A Di Đà Phật. Ai nói gì tử hạ thủ công phu ở trong đó, không thốt lên lời, giống như là chúng ta đang ở trên cây vậy, hãy mà mở ra một cái là té xuống vực thẳm. Một câu nếu mà rời câu niệm Phật, chúng ta dụng công như vậy thì nhất định thành công. Mà bây giờ vậy thì khó quá, bây giờ mình tập thôi 30 câu thôi, ai nói gì khoan đã, mình mà chưa tới 30 câu nó rớt xuống vực thẳm à. Cho nên để tôi niệm xong 30 câu rồi tôi trả lời cho nó đỡ hơn quý vị, đỡ hơn là dạ. Ở đây hiệu quả tự thấy, không phải hỏi người khác, hãy xin tự xem chúng ta có thành công hay thất bại ở chỗ này. Y theo quy tắc quy luật của pháp môn thì chúng ta y theo đó làm thì nhất định sẽ đạt được thành công. Bài thứ hai chúng ta là hết bài thứ nhất. Bài thứ nhất nói về tối kỵ của niệm Phật và những điều nên làm khi niệm Phật. Bài thứ hai nói về thâm diệu thiền. hữu đại phước đức thì niệm Phật, phát bồ đề tâm, tu thập thiện. Ở đây á, chúng ta nội dung của bài thứ hai này là thậm thâm vi diệu thiền. Trong bài này trang số 37 có nói bài thứ hai này là thâm diệu thiền. Tại sao lại nói đến thiền? Chúng ta đang niệm Phật mà tại sao nói đến thiền? Trong kinh Đại Tập, trong kinh Đại Tập á, có nói nhược nhân đảng niệm A Di Đà, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Nên ở trong kinh Đại Tập á, nói chúng ta nếu một người nào chỉ niệm á, chuyên niệm A Di Đà Phật thì đó gọi là vô thượng thâm diệu thiền, chứ không phải thiền á, thường quý vị, mà là thâm diệu thiền, lại thêm hai chữ vô thượng. Cho nên nó vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, vô thượng thậm thâm vi diệu thiền, tất cả trong đó đều là cứu cánh tối thắng. Chúng ta cho giới trí thức ở Trung Quốc thời xưa, giai cấp đại phu rất hâm mộ thiền. Câu này rất hay. Bạn không phải tiếng á, giới trí thức rất hâm mộ thiền tông, khinh rẻ tịnh độ, cho rằng chỉ có thiền tông mới là pháp cao thâm huyền diệu, tịnh độ chỉ dành cho hạng ngu phu ngu phụ, hay gọi là ông già bà cả lẩm cẩm. Thật ra nhận thức này của họ rất là điên đảo. Cũng như người mù con của ông nhà giàu, thân đang ở trong của cải giàu sang mà bị của cải giàu sang làm tổn hại. Ngoài ra còn có rất nhiều người tu râu rồi nhưng không thành công, trở nên tiêu cực, cho là mình cái gì cũng không được. Chúng ta ở nơi đây, người xưa quý vị, nhất là ở bên Trung Quốc, rất là thích về thiền tông. Các giới trí thức, những cái đại phu, những người ở trong đó có cái vị trí cao ở trong xã hội thì rất coi trọng thiền. Trọng chỗ nào quý vị? Tại vì những cái thiền công án, những cái bài thơ nó xuất sắc, những cái bài thơ mà người thường không hiểu được, thấy không? Mình cũng ngâm nga vài bài kệ, vài bài thiền, tưởng cho mình là ngon. Cái vấn đề này á, là cái ngã cái vị nó xen vào, tự cao tự mãn nó xen vào. Cho nên quý vị thấy ở thiền sư có những bài kệ rất là hay, rất là thấu đáo, người ta ngồi trong đó và ở trong đó tâm nó phát ra, và có làm những bài thơ bài kệ, những cái bài văn hay à. Mà ở bên tịnh độ niệm Phật á, thì chỉ là chuyên niệm, chuyên cần như vậy, cho nên nó không có thời gian khởi lên thơ văn, là không có cơ hội để phát lên vọng tưởng. Bởi vậy cho nên đó người ta xong rồi cái là người ta đi vãng sanh, cái gì thấy duyên của chúng sanh nó chưa thành tựu cho nên họ đi. Mà quý vị thấy bên thiền, bên tịnh độ không phải là thiếu văn thơ. Quý vị coi chuyện vãng sanh đó, ông thợ rèn đó, ông thợ rèn ở trong đó, ông chỉ là rèn dao, rèn búa, và dạy cho một câu A Di Đà Phật, vừa rèn vừa niệm Phật. Niệm Phật 3 năm sau thì ông cứ linh keng len keng nói một bài thơ rồi ông đi, đứng mà đi. Đứng trong đó, nói trong đó bài thơ tôi quên rồi, nghĩa là ta cứ kinh keng, cứ A Di Đà Phật làm một tiếng búa, rồi ta đánh trong đó làm cho vẫy cái sắt đó quý vị, đun nóng ra mà chúng ta đánh thì những cái vẫy của nó ra, cái mạc sắt đỏ nó văng ra, Cho nên ông nói ông đánh càng đánh thì mạt sắc nó càng văng ra. Nó văng ra có nghĩa là phiền não vọng tưởng của ông văng hết ra rồi. Ông chỉ còn tinh thuần cái chất thép, cái chất sắt thôi. Và bây giờ nó thành diệu dụng, thành cây gương. Và ông đứng, ông vãng sanh. Nói lên một bài thơ trong đó, không biết chữ cái gì á, vậy mà tu 3 năm cũng phát ra thơ là, cũng phát ra kệ, chứ không phải là không có cái gì. Rồi ở nơi đây á, chúng ta lại thấy ở trong á, trong giới tri thức nâng cao á, nâng cao thiền tông, vì trong đó là giáo ngoại biệt truyền mà quý vị, bởi vì có cái chữ biệt đó, đặc biệt ở trong đó đó, cho nên nó được chú trọng, được người ta hoan hỷ hâm hở. Nếu mà là thiền á, trong đó thì tự nhiên mình nó thấy oai phong lắm. Mà có nhiều người á không phải là thật sự thiền mà cũng ăn ké cũng ăn ké, cho nên nó thấy hay quá. Mình mở đóng vai thiền sư trong đó thì mình không nói người ta cũng trọng, mà mình làm cái cử chỉ đặc biệt người ta cũng mến, người ta cũng nói là thật là kỳ đặc. Là cho nên ở đây có rất nhiều người ăn ké cái gì là, mà không có thực sự tu hành, không có thực sự chân tu trong đó. Cho nên đến cái đó hãy mà nói ra một tiếng thiền phá tướng, không còn chấp tướng gì cả. Đưa trong đó thật sự nó là hay của các vị thiền sư, nhưng mà các vị thiền sư ở trong đó uy đức giới hạnh đều viên minh và đều ở viên mãn. Giống như một vị tới tiếp kiến tham vấn Lục Tổ, ông tới mà vậy, trong đó cái tướng nghênh ngang trong đó, và ở trong đó đi thẳng vào vấn đề, đặt câu hỏi sanh tử là việc rốt ráo giải quyết làm sao. Thì Lục Tổ nói ông là tăng mà sao không có uy nghi gì cả, là biểu đây nó đang lửa đang cháy là. Trong sanh tử đó, cái sanh tử là sự đại, bây giờ uy nghi gì, lửa đang cháy tới nơi rồi đó. Cho John Donne nó nói rồi, trong đó hai người trao đổi nhau, trao đổi xong rồi đó Lục Tổ ấn chứng cho ông đó là có cái tư tưởng, cái kiến giải, có cái ngộ trong đó. Sau khi đó thì sao, ông này ngộ rồi quay trở lại hiện ra cái tướng uy nghi, giữ 3000 uy nghi, 80000 tế hạnh, giống như một vị tăng, không có một cái hạnh nào, không có một tế hạnh nào mà không có. Chúng ta thấy khi cái ngài biểu diễn trong đó là gấp rút như lửa cháy đầu, bỏ đi uy nghi, nhưng mà khi trở lại thì sao quý vị, 3000 uy nghi, 80000 tế hạnh đều có được. Chúng ta coi lại chúng ta thấy phải như vậy à, còn không có mà đóng vai đó quý vị. Trong thiền sư trong đó tất cả phá tướng là chết là. Mà rất nhiều nhiều người bây giờ không dám chuyển qua tịnh độ. Tại sao bên kia nó có cái lá chắn, có được cái lá chắn để che chở. Nói cái gì thì ta là thiền, nói cái gì ta là phá tướng. Mà nếu mà qua đây đi kinh hành 2 tiếng đồng hồ, thấy quải à? Chúng ta dở vậy chứ mà tu, quý vị thấy tu trong đó rốt ráo luôn, tu ở trong đó từ sáng đến tối luôn. Mà chúng ta chỉ nương vào tướng của Phật, nương vào hình tướng để mà biết mình thua, mình kém, mình cố gắng cầu Phật gia trì để mình vượt qua khổ hại. Còn không có cái vị dẫn đại chúng đi trong đó, mà trong đó chỉ trong đó nói là ta làm công đức, ta làm Phật sự, ta trong đó tâm ta có Phật, tâm ở trong đó không cần tướng trong ngoài, là ta trong đó tâm thanh tịnh là đủ rồi. Thật sự các ngài thiền sư lúc xưa, các ngài phá tướng là khi để biểu diễn, nhưng mà trong đó uy nghi, uy đức, đó, các hành trạng của Ngài, chưa thiền đức hành trạng Ngài vẫn đầy đủ như thế. Còn không có, cứ buổi sáng một thời công phu tiếng đồng hồ là đủ, đủ ăn, đủ xài rồi. Không đủ đâu quý vị à, chưa có thấm vào đâu. Là sáng ra quý vị một thời công phu, một thời lăng nghiêm, sau đó trong đó rồi phát ra trong đó một nhiều bài chú, 10 bài chú, thập chú trong đó, rồi xong nó hồi hướng, hồi hướng rồi có thể đi niệm bổn sư Thích Ca Ba Mâu Ni Phật 3 vòng, trở về lễ 3 lễ xong. Còn không có, ngồi thiền trong đó chừng 15 phút, nửa tiếng, kể như là xong. Xong chỗ nào quý vị ạ? Ai cho chúng ta xong vậy? Tu gì mà dễ quá vậy nè? Ai bảo đảm cho chúng ta? Ai bảo đảm cho chúng ta có thể ra khỏi sanh tử nếu mà chúng ta tu như thế đó? Thiền sư đó quý vị, ngồi ở trong đó mãi miết lên núi mà ngồi, lên nó ao đó, trên nó ao tranh mà ngồi trong đó, trong đó ngồi miên mật trong đó, còn chưa phá được cái ngồi chúng ta tu trong đó. Rồi đến cứ mỗi sáng một thời công phu, tối giỏi lắm ở trong đó, hồi hướng trong đó là đủ rồi. Còn ở khoảng giữa thì tiếp xúc với Phật sự, giải quyết vấn đề cho chúng sanh, cho Phật tử. Bởi vậy cho nên nó đi đến cái tình trạng này. Mà nó nói tới thì chúng ta nói là truyền thống. Không biết truyền thống gì cho Phật. Phật đọc ra cái truyền thống này hay là tổ đặt ra cái truyền thống này quý vị ạ? Chúng ta đặt rõ vấn đề là bây giờ chúng ta có duyên học, học trong đó chúng ta nói học có vậy, tu như vậy quá dễ quý vị thấy không nào? Còn hơn các em đi học nữa là tụi nó mà nên muốn lấy cái bằng, cái bằng 4 năm đó, nó học trong đó, trong đó nó trầy da sức vẫy luôn á. Càng ngày thế gian nó càng khó, nếu nó học trong đó phải tranh đua trong đó, và những cái chương trình nặng nhọc vô cùng ở trong đó, rồi phải đi thực tập này nọ mới cho ra trường. Nó nên học có sáng đến tối luôn à, đến khi những khi mà thi đó là không thấy bóng dáng đâu, rút ở trong phòng mà học đó. Mọi người thấy thế gian pháp như vậy, còn xuất thế gian pháp cho chúng ta tà quá. Nên cho nên đây quý vị thấy thật sự tịnh độ ở nơi đây, chúng ta khiêm nhường khiêm cung, nhưng mà sự cái thành quả của nó rõ rệt. Ở trong đó chúng ta thấy pháp môn tịnh độ không phải đơn giản từ thời Huệ Viễn đâu. Là chúng ta đặt nó là Ngài Huệ Viễn đặt ra pháp môn tịnh độ, Ngài chế ra tịnh độ cho nó, không phải là. Mà chúng ta phải coi lại trong kinh điển ai là tổ của tịnh độ. Nếu nói về Trung Quốc thì Huệ Viễn Đại Sư là tổ tịnh độ của Trung Quốc, từ đó truyền ra. Nếu nói mà tổ sư của tịnh độ ở trong cõi Ta Bà này là Phổ Hiền Bồ Tát, vì sao thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Hoa Nghiêm Kinh căn bản pháp luân, pháp đầu tiên Phật thuyết dưới cội Bồ Đề, kết luận của Hoa Nghiêm là gì? Tổ sư Phổ Hiền quy hết đại chúng hướng về tịnh độ. Rõ ràng không nào? Mà nếu mà nói tận hư không biến pháp giới, cái công đức của Đức Phật A Di Đà độ chúng sanh không phải một Phật độ, mà tất cả Phật độ Ngài đều có, thì chúng ta phải kể đến Đại Thế Chí Bồ Tát, tổ sư của tịnh độ ở tận hư không biến pháp giới là Đại Thế Chí Bồ Tát. Này cái gì, từ đó trong vô lượng kiếp trước ta ở đời á, Đức Quang Minh cái gì Quang Minh á, trong đó, và ta tu ở trong đó, ta tu niệm Phật ở trong nó thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, và ta thành viên giác, ta thành viên thông. Cho nên là ngài nói cái nguyên do ngài tu tịnh độ Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên chúng ta từ điểm này chúng ta không phải đơn giản là tịnh độ chỉ có mới ở vì tổ sư ở trong đó ngài Huệ Viễn đặt ra để cho chúng sanh kết tập lại thành liên xã mà cùng tu để mà vãng sanh được, mà nó đã có từ ở thời nào rồi, và Đức Thế Tôn cũng nói rõ ràng cho chúng ta rồi. Nói vậy á, cho nên ở nơi đây Phật ở trong kinh Đại Tập đó quý vị, trong kinh Đại Tập là trong đó có một phẩm, có một chương gọi là Vô Lượng Thọ. Trong đó là một phần của kinh Vô Lượng Thọ được Đức Thế Tôn thuyết ở trong đó nhiều lần, nhiều nơi khác nhau. Và ngay trong Đại Tập đó, Đức Thế Tôn cũng thuyết lại kinh Vô Lượng Thọ trong kinh Đại Tập thành một phần của kinh Đại Tập. Bởi vậy cho nên nó kinh Vô Lượng Thọ được nói lên rất nhiều lần, được Đức Thế Tôn tuyên dương lên nhiều lần cho chúng sanh. Và trong đó nói, nếu người nào chỉ có niệm A Di Đà Phật thì nó được cái tên là Thậm Thâm Vô Thượng Thâm Diệu Thiền. Thiền này không phải thiền phàm phu, không phải thiền nhị thừa, không phải thiền của quyền thừa Bồ Tát, không phải thiền ở trong đó của các chư đại Bồ Tát, mà vô thượng thậm thâm thiền. Ở chỗ nào quý vị? Dễ dàng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đại Bồ Tát không thấy được nhân này, không thấy được cái thiền này, cho nên họ đi pháp thân đại sĩ, đi tu ở trong đó phá vô minh. Phá vô minh trong đó hết 41 phẩm vô minh mới chứng vào đẳng giác, diệu giác. Mà nếu mà chúng ta lấy cái này, lấy cái nhân này để ở trong, để chúng ta không sanh không diệt, thì tự nhiên nhập vào cảnh giới vô thượng thâm diệu thiền của Như Lai. Trong kinh Lăng Nghiêm nói như vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm cái tựa đề của căn là trong đó Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chưa Bồ Tát vạn hạnh đại thủ Lăng Nghiêm. Nãy rồi cái tựa đề của kinh Lăng Nghiêm đó, nghĩa là đây chúng ta niệm Phật đây là Như Lai mật nhân, là cái nhân thâm mật của Như Lai trao truyền cho chúng ta, và chúng ta trân trọng nhận lấy nó, để vào trong tâm và niệm trì giữ nó, không cho nó mất, không cho nó tan, thì đó là thâm diệu thiền đó. Vi diệu thậm thâm thiền ở ngay đây quý vị. Chúng sanh cho là cái pháp của những người ngu phu ngu phụ, mà đâu biết rằng Thế Tôn cho chúng ta cái phương tiện tối thắng, mà ai cũng có thể làm được. Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, một vị thiền sư của đời nhà Thanh hiện đại, cách chúng ta không lâu. Đời nhà Thanh, nhà Thanh của bên Trung Quốc là cái triều đại cuối cùng, cuối cùng của Trung Quốc là. Rồi sau khi đó mới bị Nhật Bản, và ở trong đó nó qua xâm chiếm và từ từ phá bỏ cái triều đại và trở thành cộng sản. Sau chiến tranh trở thành cộng sản và phá đi quân chủ, thì triều đại nhà Thanh là triều đại gần nhất ở trong đó, cuối cùng của Trung Quốc. Thì ngài Triệt Ngộ Đại Sư ở trong thời đó, ngài nói sao quý vị? Ngài nói cho chúng ta là làm Phật là Phật, làm Phật thì dễ, mà thấy Phật thành Phật thì khó. Kiến tánh là thấy Phật, mà thành Phật thì khó là. Còn là Phật, làm Phật là kinh Tăng Quán Vô Lượng Thọ nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật thì dễ là. Ai cũng có thể làm được. Tâm này là Phật rồi, bây giờ anh phát tâm niệm Phật thì tâm này đang làm Phật chứ gì nữa. Còn nếu mà muốn minh tâm kiến tánh thấy Phật để mà thành Phật thì khó có người đạt được. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thì thành Phật là. Một lời là do Phật dạy, một câu thì do tổ chỉ. Bị chúng ta theo lời Phật hay là theo lời tổ là. Phật ở trong đó đại cơ đại dụng là, quảng đại với tất cả chúng sanh là. Tổ là trong hoàn cảnh, trong phương tiện, trong căn cơ mà lập giáo không đồng là. Cho nên nó Phật nói chúng ta là Phật, làm Phật nó dễ, nó đơn giản là. Còn ở minh tâm kiến tánh, đời này chưa ngộ được ở đó mà minh tâm là. Gặp cũng chưa gặp được nữa, chứ nói gì mà chúng ta thấy nhập về tâm độ, chứng ở trong đó. Cho nên nó ngộ rồi mới khởi tu, đúng không? Mà không ngộ làm sao mà tu? Pháp môn minh thiền là vậy quý vị. Khi giác ngộ rồi thì mới lúc đó mới biết tu là. Còn đây chưa ngộ gì hết cả, cứ như vậy mà nhận, cứ như vậy mà làm, thì ở ngay nơi đây năng lực công đức cũng sẵn đủ trong đó. Nên chúng ta coi pháp môn tịnh độ, chư Phật đồng tán thán, đồng khuyến tín, đồng hướng dẫn cho chúng sanh. Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật ở cội Lâm Hoa cũng phải tuyên thuyết tịnh độ, cũng phải tuyên thuyết pháp môn này, cũng phải khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên người trước người sau, cái vị Phật trước Phật sau đều ở trong đó khuyến tín tất cả chúng sanh nên hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Thập phương chư Phật cũng vậy, quá khứ Phật cũng vậy, và tương lai Phật cũng là vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy không phải là pháp môn thường cho ngu phu ngu phụ đâu. Cái đạo lý đó duy tâm sở hiện, duy thức sở biến nó cái gì. Cái đạo lý ở trong đó, tâm nghĩ gì thì ra cảnh giới đó. Cái đạo lý thật sự là quá tối thắng, chúng sanh chưa làm được thì nên về với thượng thiện nhân, nên về với thiện tri thức, nên về với Phật. Không có lý do gì mà chúng ta lại biện hộ cho sự không về với Phật của chúng ta. Không có lý do gì để bào chữa cho chúng ta biết rằng ở nơi đây lại không về với Phật, cứ ngồi ở đây mà tịnh tọa, cứ nhìn trở lại, quý vị thấy bao giờ thành công? Không phải dễ là. Tuy rằng tự tánh quay trở về tự tâm, nhưng mà thử sạch tâm của chúng ta làm sao tìm, sao kiếm cái gì là? Ai có thể tìm ra chân tâm của mình? Ai có thể thấy được tự tánh của mình? Giống như tất cả mọi người đây đều có cái computer, đều có cái computer sách tay trong đó. Rồi chúng ta biết nó vận động là do cái chip màu đen á, nó nhỏ bằng mấy ngón tay này cái gì, 4 ngón tay. Mà bao nhiêu năng lực công dụng là do nó chuyển động đó. Rồi quý vị thử mở ra coi thấy cái gì trong đó. lấy búa rồi đập ra coi coi nó có cái gì ở trong đó. Mà quý vị đập ra thì nên toàn thấy là than không à, thấy đen thui à, không thấy gì trong đó, dây nhợ gì trong đó chúng ta cũng không thấy nổi nữa, mà chỉ thấy đập ra thấy đen thui rồi. Mà đâu biết rằng cái miếng đó nó có 20 tầng, mười mấy 20 tầng trong đó, những cái lớp điện tử. Nói vậy tâm của chúng ta cũng vậy, nó làm tất cả trò mà chúng ta nhìn xuống nó thì không thấy cái gì cả, trống trơn là tìm không ra, kiếm không được là. Quý vị thấy không? Ngay cả những người chuyên môn mở ra cũng không biết nữa, chứ đừng nói mà tay thường tay mơ như ta. Mở thử cái computer, lấy cái cục đó, lấy cái miếng đó coi, coi nó là miếng gì, cái miếng CPU đó quý vị, mở ra coi. Thật sự nó không, nó, mình không phải khả năng của mình để mà thấy được nó. Chỉ những người chuyên môn trong đó họ mới vẽ ra. Khi mà vẽ ra thì thôi, nó giống như một cái tòa nhà lâu đài, như một cái tòa nhà lầu trong đó, trong đó dây nhợ đi chằng chịt trong đó. Này quý vị thấy làm sao với mắt thường của chúng ta, làm sao với cái tâm thô thiển của chúng ta mà thấy được cái chân tâm này. Ngay như Huệ Khả kia đứng dưới tuyết trong đó cả ngày đêm trong đó mà cũng không thấy được là nó. Nói A Nan cũng vậy quý vị. Phật hỏi cái tâm ở đâu, ông trả lời 7 nơi, chúng ta trả lời chắc được cái 3 nơi là cùng. Ngài nói đến 7 nơi cái tâm mà Phật đều phủ nhận, không đúng. Ông thấy cái nào cũng không đúng rồi sợ, lúc đó mới sợ. Vậy tâm của con ở đâu nè? Giống như vậy cả, tâm của con đâu nè? Nói đến đâu Phật cũng nói không phải, không phải. Quý vị muốn tìm tâm, đọc Lăng Nghiêm đi, tìm coi ra không? Tìm coi coi có ra cái tâm của mình không? Cho nên kiến tánh khó cái gì à? Minh tâm kiến tánh khó chứ không phải dễ đâu. Tuy rằng nó khởi tác dụng ở trong tất cả hình tướng, tất cả vật chất, tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh, nhưng mà khi chúng ta tìm nó, tìm không thấy là. Nếu mà thấy là quý vị là người khác rồi, không ở đây. Nhưng mà biết mình làm cái gì, ở đâu, chúng ta có thể chuyển động, chuyển hóa. Nó là nguồn, nguồn năng lượng đó, chúng ta có thể dời đổi, thay đổi nó. Còn những hiện tượng đó, chúng ta ở đây là cái bóng của tâm, chỉ là cái như là cái màn ảnh nó chiếu bóng lên lên trên sân khấu màn ảnh đó quý vị. Nó chỉ chuyển biến như vậy, chỉ là những cái bóng của cái máy chiếu phim nó phóng ra thôi. Tâm của chúng ta cũng như vậy, cái nguồn tâm chúng ta không biết, mà chúng ta thấy ở đây là cái bóng mà nó chiếu lên. Nhất thời đốn hiện là trong một thời hiện ra tất cả cảnh giới, trong một thời hiện ra tất cả sông núi, hiện ra tất cả vũ trụ trong một sát na. Giống như cái máy projector đó quý vị, những người thầy cô đó giảng dạy cho học sinh để cái miếng plastic nó vẽ những chương trình lên rồi để trong đó bấm cái nút, thì tự nhiên trên bảng đầy đủ dữ kiện mà thầy cô muốn nói. Nhất thời đúng hiện là, chứ không phải từ từ nó vẽ từ từ mới lên cái cảnh giới mà mình muốn nói đâu. Mà chúng ta bấm một nút thì ở trên đè, trên nó bảng lập tức hiện ra tướng, sông núi, tất cả lâu đài đều hiện ra trong một sát na. Tâm của chúng ta có cái năng lực như vậy đó. Nên làm sao mà thấy được? Thôi á, thà làm ngu phu ngu phụ, chịu khó niệm câu A Di Đà Phật, lấy cái nhìn của Phật làm cái nhìn của mình, lấy cái tâm của Phật làm tâm của mình, lấy cái nguyện của Phật làm nguyện của mình, lấy cảnh giới của Phật làm cảnh giới của mình. Kệ nó, mình chịu thua đi, không dám tự mình đảm đương, thôi thì nhờ nhờ ân Phật quý vị, nhờ nguyện Phật, lấy kiến giải, lấy tâm thức, lấy tâm nguyện, lấy cảnh giới của Ngài làm cảnh giới tâm nguyện của chúng ta là được không quý vị ạ? Phật vui mừng hết lớn và tán thán ca ngợi vì đó quá là thông minh, quá là khôn là. Thay vì nó cứ từ từ tạo dựng công đức, cúng dường bao nhiêu Phật, làm bao nhiêu công đức, qua bao nhiêu kiếp để tạo được cái công đức tương đương như Phật, bây giờ nó hòa vô Phật và nó nhận cái công đức phúc báo, cái tâm nguyện của Phật làm của nó. Ta với Phật là một, là tâm Phật chúng sanh tuy ba là một quý vị. Bây giờ người nào khéo, nó vẫn vốn là một mà trở về cái gì? Chúng ta trở về cái câu đó, cái câu này thiền sư cũng nói rồi, là trong kinh điển cũng nói là tâm Phật chúng sanh chỉ là một thôi à. Thì tại sao có vấn đề gì mà chúng ta không nhận được cái công đức của Phật, cái nguyện của Phật, năng lực thần thông trí tuệ của Phật làm của mình quý vị? Mình với Phật là một mà. Ủa làm sao mà chướng ngại cái chỗ nào lắm? Chúng ta thấy chướng ngại chỗ nào? Chướng ngại ở chỗ tự cao ngã mạn. Tự mình ngăn che mình à. Tự mình không muốn về với Phật, rồi ở trong đó cứng cỏi trong đó. Binh dùng lý luận lý lẽ để cho sự không trở về của mình. Mà ai trở về lại lớn tiếng, lớn tiếng ở trong đó phỉ báng, ra ngoài tâm tìm Phật. Quý vị à, ở đây trong ngoài quý vị nhập vô chưa? Thế giới này ở trong hay ở ngoài tâm? Nó vẫn là khổ à, chứ không phải nói tâm trong ta, trong ta trong nó lửa đỏ ở ngoài, ở bên kali nó cháy. Quý vị nói ở trong tâm cháy hay ở ngoài cháy nè? Nó cháy tan tới nơi luôn, thống khổ luôn, chứ ở trong ngoài. Và các vị thiền sư trong đó ngài qua được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì không bị nó ảnh hưởng được. Còn chúng ta nó cháy tới nơi luôn quý vị. Nó cháy mình không biết là đi đâu nữa, chứ đừng ở nó trong nó ngoài. Cho nên thôi kệ nó, ở ngoài cũng được. Ta về với Phật, về Tây Phương Cực Lạc, miễn sao nó đẹp đẽ, nó an hòa, nó nhẹ nhàng, nó tươi thắm được rồi. Còn ở đây nó cháy tới nơi quý vị, lục thì nó lục tới nơi luôn. Cho nên ở đây á, chúng ta bỏ cái ngã của mình đi, bỏ cái tâm á, bỏ cái con người á lập dị của mình đi, đặc biệt của mình, thù thắng có 102 trên đời này. Ai cũng vậy thôi. Ta là người đặc biệt, không ai, không có ai giống ta ở trên đời này. Quý vị có giống người á trong nhà không? Trong đó cha mẹ sanh ra con á 5 đứa, 7 đứa trong đó có đứa nào giống nhau không quý vị? Tâm tánh của nó mỗi đứa một khác là. Cho nên nó ta là một con người á, nghĩa là đặc thù nhất có 102 trên đời này. Quý vị có giống ai không ạ? Ở trên thế giới này hàng tỷ người, quý vị kiếm một người nào ra tâm tánh hình tướng giống nhau không? Đặc thù là bỏ đi quý vị, là bỏ những cái đặc thù cho là đặc biệt, thù thắng có 102 của ta đi, để mình nhập vào thanh tịnh hợp đại hải chúng, thanh tịnh bình đẳng chánh giác, là đồng đẳng như nhau, tướng mạo như nhau, không xấu không đẹp, tài năng trí tuệ đều như nhau, không có thù đặc chút nào cái gì, là hay không ạ? Còn đây cái gì kia mình quá hay ha, tưởng là hay, hay ở trong sanh tử là. Cho nên nó thôi bỏ đi cái gì, buông xả đi, là hãy cùng với chư thanh tịnh đại hải chúng, hãy cùng hòa nhập với Đức Phật A Di Đà, với chư đại Bồ Tát ở trên đó đi, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc. tướng mạo nếu mà có xấu đẹp, có tốt xấu, ta thầy không thành chánh giác là. Ở trên đó không có phiền não cái gì. Ở chỗ này á, thế giới này có phiền não dễ sợ lắm. Nếu mà đẹp á thì sao cái gì? Tự cao tự mãn, ở trong đó kiêu căng hống hách, đúng không? Còn nếu mà xấu đó cũng có phiền não, tự ti mặc cảm xấu hổ, trong đó không dám gặp ai, không dám nói chuyện với ai, cái gì thấy toàn là phiền não không à. Còn về đó, về Tây Phương, cái việc có dám khởi ra phiền não không? Ủa, tôi nói tôi tự cao tôi đẹp, tự hào mình đẹp, tôi cũng vậy hả, anh cũng vậy, tôi cũng vậy, mà anh khoe cái chỗ nào là tôi có sâu chuỗi? Ủa, tôi không có sao? Tâm mơ tưởng sự thành, muốn cái gì, muốn anh có sâu chuỗi như vậy, tôi cũng có sâu chuỗi như vậy, là cho nên ở đó không có phiền não khởi ra, cái gì. Còn ở đây tốt cũng phiền não, mà xấu cũng phiền não, cái gì nó cũng phiền não mà. Nên là nếu mình thấy Đức Phật A Di Đà thật sự là cao minh, mà quý vị thấy đại chúng ở trên đó đồng nhất hết tất cả, là Phật ở trong đó, cái tướng của ngài biểu thị để chúng ta biết là đó là Phật, đó là giáo chủ, nhưng mà thật sự tướng mạo của chúng ta cũng tương đồng với ngài, để chúng ta có cái nhìn để phân biệt cái tâm phàm phu của chúng ta có thể phân biệt đâu là Phật, đâu là chúng sanh, chứ mà thật sự trong cái thực tế của nó đều là đồng đẳng bình đẳng như nhau. Tướng mạo của Phật như thế nào ở trên Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có tướng mạo như vậy. Cho nên ở đây cái vị, chúng ta thấy người có đại phước đức mới có thể niệm Phật là hữu đại phước đức thì niệm Phật là có thiện căn sâu dày, có phước đức sâu dày, có nhân duyên sâu dày mới về được Tây Phương Cực Lạc Quốc. Về được Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, Phật cho chúng ta tất cả như vậy đó quý vị. Nghĩa là người nào cũng bình đẳng như nhau, không phải nó là hạ phẩm. Thì thuộc nó thuộc đó, là ở trong cái dân ở trong đó, thành phố nó nghèo nàn, ở trong đó nhà cửa cũ kỹ, mà nó ở trung phẩm thì nó ở ngoại ô, nó thượng phẩm nó ở trên đồi, nó cao cao có biển có sông có núi, đúng không? Đây tất cả ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đều bình đẳng như nhau, tất cả đại chúng đều như nhau, hưởng thọ như nhau. Nên ở đây thế giới đó Đức Phật cho chúng ta những người ở trong hạ phẩm đều có được như vậy, quá hay cái điều. Còn ở đây chúng ta đạt không được là chúng ta ở trong nơi nào thì tùy theo địa vị, tùy theo thành phần mà được ở trong cái khu đó. Giống như khu ở trong đó cho những diễn viên, những tài tử thì chỉ những tài tử trong cái giai cấp của họ mới được ở đó, chúng ta vô đó không được. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, tam bối củ phẩm đều như nhau, chúng ta là phàm thánh đồng cư, mà cũng bằng như phương tiện hữu dư, mà cũng như là thực báo trang nghiêm, không khác ngày ngày cùng với chư đại Bồ Tát đi lại, không có hề gì là. Nói cho nên nó giữ câu niệm Phật cái gì là thâm diệu thiền, là vô thượng ngoài ra còn có rất nhiều người tu lâu rồi nhưng không thành công, trở nên tiêu cực, cho là mình cái gì cũng không được, xem kinh cũng không khế nhập, càng không có trình độ để tham thiền học mật tâm, thì còn nhiều chỗ hoài nghi, pháp môn nào họ cũng không theo được, cho nên chỉ còn cách niệm Phật thôi. Người có quan điểm như vậy tuy là tu tịnh độ Nhưng mà đối với tịnh độ không có nhận thức và quan điểm chính xác. Đây là những người tu tịnh độ hay là những người không tu tịnh độ đều có cái quan niệm này, cho là nó là cái thành phần không thể nào giáo dục được. Trong thiền thì nó không có trí tuệ, trong mật thì nó không có tinh chuyên, kinh thì đọc không được, chú thì trì không xong, cho nên nó cuối cùng chỉ là an ủi cho câu A Di Đà Phật. Tự mình cho mình là yếu kém như vậy, tự mình cho mình nó là hèn yếu như vậy. Và có những người nhìn nó tịnh độ với cặp mắt như vậy, họ không tu tịnh độ thì họ có cái nhìn nó tịnh độ như vậy. Và những người tu tịnh độ lại nghĩ mình nó thôi bây giờ không còn lực nữa, không còn sức nữa, mắt thì mờ, tai thì điếc, nên niệm một câu A Di Đà Phật nó để cho nó vớt vát, để vớt vát thôi. Chứ bây giờ những cái pháp kia đều là nổ không à. Pháp nào cũng nổ, mà pháp này nó, cái pháp này nó chìm quá, thấy không? Cho nên thôi kệ, nó có đỡ hơn là không. Cho nên nó có cái tâm này để mà niệm Phật, thì ở trong đó cái tâm này như vậy nó là chướng ngại cho chúng ta. Ở đó không có tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là không tin trí tuệ Phật, không tin năng lực Phật, không tin bất khả tư nghị trí của Phật, không tin được cái thần thông diệu dụng của Phật. Cho nên bây giờ thấy người ta niệm Phật, thôi kệ nó, mình cứ niệm, niệm coi coi được hay là không. Ở trong đó nhưng mà họ nỗ lực niệm, họ nỗ lực y giáo phụng hành, nhưng mà khi vãng sanh đó lại bị chướng ngại ở trong thai sanh hết 500 năm, ở biên địa của Tây Phương Cực Lạc hết 500 năm. Còn nếu mà chúng ta có cái tư tưởng thôi an ủi, nghĩa là kệ có niệm còn hơn không, thì nó còn thua nữa. Nếu mà không tinh chuyên, không chuyên nhất ở trong đó làm niệm Phật, thì chúng ta chỉ có được phúc báo mà thôi. Tại vì sao quý vị? Điều kiện để vãng sanh nói rõ là có tính, có nguyện. Mà ở đây chúng ta ngờ ngờ vực vực cho nó, thôi kệ nó, bây giờ không biết học cái gì, thì thôi chịu cái phận dốt niệm câu A Di Đà Phật. Mà không bằng những ông già bà cả, họ dốt, nhưng mà cái hay của họ là họ tin có Phật. Cái khác nha quý vị, hai bên nó khác nhau là bên này chúng ta dốt, đúng không? Không hơn ai hết, mà mấy cái pháp kia không có thành công, không có năng lực nữa rồi. Biểu là mà lễ ở trong đó, như ở ngày Tiên Hóa mà làm bao nhiêu lễ chịu không nổi, mà ngủ ngồi cũng không xong. Mà đi trì chú trong đó, mỗi lần trì 180 biến chú đại bi trong đó cũng không có hơi. Thôi bây giờ đi niệm Phật. Và đi niệm Phật, cái tâm của họ không tin có Phật. Cái chỗ này thua ông già bà cả. Những cụ già quý vị, họ chân thật chất phát, hiền lành, họ tin có trời có đất, họ tin có nhân có quả, họ tin có Phật có Bồ Tát, là cho nên họ vô được là nhờ cái này quý vị. Còn những người học theo Tây Phương rồi ở trong đó lớn tuổi gì đó, bị cái ảnh hưởng trong đó và không tin, chỉ tin khoa học và mình làm không tới, thì những cái niềm, những cái chướng ngại này tự họ chướng ngại. Cái làm thế nào để tin có Phật có Bồ Tát? Họ tin từ tấm bé rồi quý vị. Cái văn hóa, cái phong tục làm cho họ có cái phước đức đó, họ có thiện căn đó, để họ có thể tin được ân trên. Tuy là họ không làm gì nhưng luôn luôn cứ nghĩ đến ân trên quý vị. Thì ở nơi đây họ nghĩ đến ân trên, họ cảm được ân đức. Cho nên nó nghĩ rằng có Đức Phật A Di Đà, nghĩ rằng Ngài luôn luôn từ ái để cứu độ cho chúng ta. Đây quý vị thấy họ có thiện căn phúc báo. Cho nên chúng ta xét như này, tại sao hai người cũng là ngu mà người kia niệm Phật vãng sanh, người này niệm Phật không vãng sanh? Thì về tại vì họ vẫn tin hoàn cảnh môi trường của họ mà thôi, không tin được Phật, quý vị, không có tha thiết tin được Phật. Còn người kia tha thiết tin được Phật, họ thành Phật. Cho nên giờ tại sao chúng ta phải nói, phải thuyết giảng để chúng ta khởi lên niềm tin có Phật A Di Đà, có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có sự vãng sanh, có sự tiếp dẫn, có Đức Phật phóng quang, có hiện thần tướng tốt đẹp, có những cảm ứng bất khả tư nghị làm cho niềm tin của họ tha thiết hơn lên, thì đó là thiện căn của họ, phúc đức của họ. Thế nên cho nên chúng ta ở đây ráng mà cố gắng sửa tâm niệm, sửa tư tưởng của mình để đối với pháp môn này tôn trọng hơn. Mình ai nói gì nói, ta bây giờ đi về với Phật, ta về làm Phật, ta là con Phật. Chỉ có như vậy, đơn giản như vậy thôi quý vị. Còn ai nói gì nói nó, kệ, muốn đi theo tổ sư cho họ đi, muốn đi theo thiền sư cho họ đi, muốn theo hòa thượng cho họ đi, ta về với Phật. Ai dạy? Đức Bổn Sư dạy. Mở trong cái dân gian của chúng ta, mở câu á, mở đầu câu chuyện chào hỏi nhau là Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp nhau là A Di Đà Phật, chứ không phải gặp nhau á, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gặp nhau không có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ít, hiếm, vô cùng. Có nhiều người á, là được phát động phong trào á, cải sửa lại để cho gặp nhau á, là Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà tổ của Trung Quốc, tổ của Việt Nam dạy chúng ta gì quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Còn những nào muốn mới, muốn sáng kiến, cho họ sáng kiến, ta về với Phật. Ai dạy? A Di Đà Phật do Đức Bổn Sư dạy. Chúng ta là những người học trò, những người đệ tử ngoan, là thầy dạy làm sao thì làm theo như vậy, không cải sửa, không cải biến. Còn cải sửa cải biến vậy sẽ tổ không bằng chúng ta. À, tổ lúc xưa không dạy chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à? Mà sao, tại sao lại dạy cho chúng ta A Di Đà Phật? Cái gì tổ không giác ngộ à? Tổ không chứng được à? Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó. Mình phải luôn khiêm nhường, khiêm cung thì mới thành công. Cái nhìn của chúng ta ở trong đó phải trong đó bằng tổ, vượt hơn tổ. Và như thế nào? Mình phải có cái công hạnh, năng lực như tổ thì mới có thể sáng kiến, phát khởi cái nhìn, cái thấy mới và hướng dẫn chúng sanh. Mà chúng ta đạt chưa bằng tổ thì khoan, hãy dạy cái mới. Mình hãy bằng tổ đi, bằng chư Bồ Tát đi, rồi lúc đó dạy chúng sanh cái điều mới không sai. Nên đây điều này phải rõ ràng minh bạch. Vô thượng thâm diệu thiền này ở đây là chỉ Bát Nhã trong lục độ. Phần đông khi nói tới thiền định là chỉ năm thứ đầu tiên trong lục độ, tất cả đều dùng chữ thiền, nhưng lại có sự sai biệt rất lớn. Kinh giáo nói năm độ đầu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Như là người mù đến Bát Nhã mới có mắt, mới có thể thấy được vạn vật trong trời đất. Ở đây nói thâm diệu thiền không phải là muốn đề xướng mọi người đi tham thiền, mà là nói bạn đang niệm Phật thì cũng là đang tham vô thượng thâm diệu thiền đó. Ở nơi đây quý vị á, nói đến thiền định là nói đến á, ngũ độ. Trong lục độ chỉ là ngũ độ, còn á, Bát Nhã độ hay là trí tuệ thì đó là cái kết quả. Kết quả cho nên á, bố thí độ, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định độ, đó là phương pháp là phương tiện, mà cuối cùng mới là bát nhã độ, mới là trí tuệ độ, thì mới viên mãn lục độ vạn hạnh. Thì cần phải có bát nhã. Nếu mà chưa có bát nhã, chưa khai trí tuệ, thì trong đây nói giống như là một người mù. Đến khi chúng ta có bát nhã, có trí tuệ, mới sáng mắt, mới có mắt, mới thấy được tất cả vạn vật trời đất. Ở đây chúng ta như thế nào? Chúng ta vượt qua giống như là hoành triệt tam giới. Một câu A-di-đà Phật đó là vô lượng giác, vô lượng Phật, vô lượng trí tuệ đó rồi. Vượt qua bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định luôn, để đi vào trong trí huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là trụ chân thật huệ, trí tuệ chân thật, trí tuệ bát nhã. Chúng ta trụ ở ngay đó là câu A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, là trí tuệ, là đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây chúng ta trì danh niệm Phật, đó là đang trụ vào chân thật huệ rồi, nghĩa là nó viên mãn tròn đầy hơn lục độ vạn hạnh nữa. Chúng ta còn làm cái hạnh gì nữa quý vị? Còn cái hạnh gì cao cả thâm sâu hơn cái hạnh niệm Phật nè? Tại vì ở trong đó nó đầy đủ lục độ vạn hạnh rồi quý vị. Một câu A Di Đà Phật nó có thể phủ diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử. Phủ diệt như vậy á, nghĩa là tâm chúng ta nó cảm ứng ra trong hoàn cảnh chung quanh đều tốt đẹp, vì nó không còn phiền não khởi lên, mà chung quanh nó đều ảnh hưởng, đều bị cảm ứng tốt đẹp luôn. Nên khi nó như vậy á, phủ hết tất cả phân biệt chấp trước, một câu A Di Đà Phật là thẩm thấu tất cả, là cho nên nó trụ vào chân thật huệ ngay đây. Cứ khi nào chúng ta niệm Phật đó là giác, biết niệm Phật đó ngay đó là giác, ngay đó là trí tuệ, không còn xen tạp đâu là thức, đâu là trí, không còn xen tạp đâu là quán, đâu là chỉ, tất cả ngay đó đều viên dung vô ngại. Cho nên nó câu A Di Đà Phật đó, đến cái đoạn này nó tối thắng như vậy, là thậm thâm vi diệu thuyền đó, nó đưa chúng ta đến trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã đó, bố thí là chúng ta niệm Phật là bố thí đó quý vị. Chúng ta bố thí gì? Bố thí nó viên mãn là buông xả. Bố thí á, tập bố thí là cho cúng dường những vật ở ngoài, từ cái vật xấu là thô, đến hồi chúng ta cho bố thí cái vật tốt là nó cao hơn. Và cuối cùng bố thí là gì? Là bố thí sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại sao chúng ta chạy vào luân hồi? Tại sao chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp chỉ để phục vụ cho sắc thanh hương vị xúc pháp mà thôi? Mắt á, muốn đẹp một chút, nhà của chúng ta đẹp nó là sắc, giường của chúng ta đẹp là sắc, cái tivi của chúng ta đời mới đó là tham sắc, cái máy hát của chúng ta nó mới toanh trong đó là sắc, và âm thanh trong đó là cái dàn máy mới mua trong đó là xịn, trong đó âm thanh nổi, đó là chạy theo âm thanh. Chúng ta bố thí sắc, bố thí thanh, bố thí hương luôn à. Tại sao chúng ta chấp hương? Phải là nước hoa của mình, phải là hoa của mình, phải là vườn của mình. Còn hoa của thế giới, của vườn công cộng không phải là của ta. Cho nên giờ bố thí đi thì cái căn của chúng ta vẫn khởi tác dụng. Hoa trong vườn đó tươi thắm đó, tha hồ mà hưởng đi. Tại sao lại khư khư giữ cái vườn của chúng ta, vài đó hoa của chúng ta thì mới là thỏa chí, thỏa mãn trong đó nè. Thôi bây giờ bố thí thì cái gì ạ? Cho nên bố thí viên mãn cuối cùng là bỏ sắc thanh hương vị xúc, ngay cả pháp cũng bỏ luôn. Pháp là những ý nghĩa đấy, ý nghĩa đấy. Nào là Phật pháp, nào thế gian pháp, nào là kinh, nào là luận, nào là chú, tất cả đó là pháp, bỏ hết đi à, rỗng ràng đi à. Quý vị chịu bỏ chưa là, hay vẫn còn nói là làm hạnh bố thí, đem đi cúng dường, đem đi làm công đức, đó là thô là. Mà bây giờ chúng ta niệm Phật thì sao quý vị? Có cũng được, không cũng được, bố thí nó rồi đó. Nó tới cũng được, nó không tới cũng xong. Câu A Di Đà Phật đầy đủ vi diệu trong đó, ta đạt được tất cả là. Nên ta tỳ giới thế này sao? Và rõ ràng tỳ giới mà. Tỳ giới ba la mật ở chỗ này là. Còn chúng ta tỳ giới thấy người này phá giới, thấy người kia phạm giới, tâm mình lại bức rứt không an, lại điên đảo, lại nổi sùng lên nữa. Người ta làm mà mình nổi sùng. Có không quý vị? Quá nhiều là. Nhất là những trưởng lão. Ở chùa có rất nhiều trưởng lão, đúng không? Ở chùa lâu rồi thành trưởng lão cái gì? Đúng không nào? Thấy người này làm không được mắt, thấy người kia làm không vừa ý. Ở cái đây cái chùa này nó có ngăn, có nắp, có nề, có nếp hết rồi, đừng vô đây quậy. Cho nên thấy người ta làm mà sai một cái là mình nổi sùng là. Đúng không nào? Cái nề nếp đó gì? Là chấp trước, là cố chấp là. Cuối cùng của nghề nếp đó là cố chấp, không tùy duyên, không tùy thuận. Không phải chúng ta nói là ở dơ, ở mất ngăn nắp, nhưng mà đừng có cố chấp là. Cái chùa này nó có tiếng, nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Nổi tiếng ở trong đó, những quy củ trong đó. Thật sự Phật trong đó không có đặt cho chúng ta, không có ràng buộc chúng ta, mà chỉ mong chúng ta giải thoát thôi là. Không có gán ghép một cái luật lệ, một cái gò bó nào cho chúng ta, mà chỉ dùng giới luật để giữ cho chúng ta, hầu chúng ta có thể tự tại giải thoát an nhiên là. Nên bây giờ mình đến niệm Phật ở đây là tùy giới ba la mật đó quý vị. Bố thí xong rồi thì mới tùy giới được. Thì sao quý vị? Không tham nhiễm sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Không tham nhiễm nó thì đâu cần giữ giới hả? Vì nó, chúng ta tự tại với nó, có cũng được, không có cũng được. Tại sao chúng ta trộm? Tại vì tham sắc, tham hương, tham vị, tham xúc. Cho nên nó mới phạm giới. Bây giờ bỏ cái đó rồi, xe mới cũng không thèm nữa, thì tiền xài làm gì? Cho nên không khởi tham, có cũng được, không có cũng được là. Đấy, viên mãn tùy giới không quý vị? Còn không có, hôm nay nó lại gạt mình, nó lại dụ mình, nó lại chiếm mình trong đó, cho nên khởi cái tâm ra. Bởi vì nên tùy giới ở đây là vì chúng ta bố thí được. Mà bố thí viên mãn là cái thân này, mắt tai mũi lưỡi thân ý nhíp nó lại, không cho nó chạy ra ngoài. Cũng vậy à, ở bên đó, Việt Nam có ba bộ đồ mặc cũng tốt vậy, ở đây cả tủ đồ mặc cũng còn thiếu. Ở Việt Nam quý vị có mấy bộ đồ à, đếm đi đếm lại đếm trên 10 ngón tay. Có đồ đồ trong đó có bao nhiêu đó mặn hoài à. Tôi hồi xưa vậy đi học với em có một bộ đồ là. Rồi trong đó nó nghĩa là nó mòn, nó mỏng, rồi nó mịn trong đó, vẫn mặc trong đó là đâu có sao đâu quý vị à. Đúng nè, mà không vẫn lớn, vẫn là tốt đẹp, vẫn đâu có hay gì đâu. Cho nên chúng ta hãy cố gắng mình giữ thanh đạo ở trong đó, cuộc sống nhẹ nhàng trong đó, vui thú hạnh phúc trong đó. Đừng có xe thua, đừng có chạy theo ngoài. Người ta mới có cái máy mới, mình cũng mong muốn là mua. Cho nên ở đây chúng ta giữ giới được là do niệm Phật, không còn chạy ra ngoài nữa. Tự nhiên cái vị trì giới, trì giới là. Ngũ giới cũng giữ, thập thiện cũng giữ. Ở trong đó miệng niệm Phật, không còn nói chuyện. Miệng trong đó chúng ta niệm Phật, thân không còn phạm lỗi. chúng ta ý niệm Phật không còn tham sân si, cho nên thập thiện nó viên mãn rồi. Bố thí trì giới nhẫn nhục ở cái chỗ này, chỗ nào quý vị? Là đang công phu. Là nếu mà không nhẫn nhục 30 câu mà không niệm được mà nó sân nó lên là chết. Cho nên bây giờ chúng ta nếu mà nó có chuyện gì đó, niệm 30 câu, trước 30 câu rồi giải quyết. Thì quý vị phiền niệm được 30 câu là nó tưới nước nó cũng gần tắt rồi đó. Còn mình không có 30 câu là nó cháy tới nơi. Cho nên 30 câu đó là tưới nước đó quý vị. Cho nên lửa nó muốn lên đó, tưới một cái rồi sau khi 30 câu nó tắt hết trơn. Thì từ từ chúng ta nhẫn nhục trong đó. Ai nói gì thì nói, ta vẫn trì danh niệm Phật. Ai đã kích thì phỉ báng, thì họ đã kích phỉ báng, ta vẫn trung thành niệm Phật. Ai khen điều này, chê điều nọ, chúng ta vẫn ở trong đó kiên trì niệm Phật. Dầu cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới đây nói: con à, ta bây giờ có phương pháp, có pháp môn tối thắng hơn, ngắn hơn, dễ dàng hơn. Thôi con bỏ niệm Phật đi, đi qua đây ta dạy cho. Thì chúng ta cũng chắp tay lại: thưa thầy, thưa bổn sư, con lỡ ngu rồi. Cho nên bây giờ lỡ ngu rồi, pháp môn này nó cũng được được. Thôi để cho con chịu phận của mình đi. Mình niệm Phật con ra khỏi cái cõi này, rồi mai mốt rồi mới tính. Ra gặp Phật trong đó, về ra khỏi cái sanh tử này rồi con tính. Còn bây giờ đổi, con sợ nó không còn thời gian, không còn thời giờ, không còn cơ hội nữa. Thôi xin Ngài dạy cho những người nào thông minh khác đi. Con giữ phận yếu hèn ở đây niệm Phật tới nơi. Dù cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới mà giáo hóa, chúng ta phải cũng kiên quyết niệm Phật. Đó là nhẫn nhục. Mà bảo đảm cho cái vị bổn sư không bao giờ làm điều này. Mà chỉ có ma giả Phật mới dám làm điều này thôi. Cho nên quý vị chạy theo đó là chạy theo ma. Đức bổn sư bảo đảm, Ngài ở trong kinh A Di Đà nói: ưng đương phát nguyện 3 lần như này. Con nên nó phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc Tịch, và nói con nên nghe lời ta cùng lời của chư Phật sở thuyết đi. Lúc xưa ta nói con như vậy thì bây giờ ta đổi lời không sao, nhưng mà còn chư Phật cũng nói như vậy, ta đâu có dám gì đổi lời. Quý vị thấy không? Trong cái lời của Phật nói trong đó, Ngài nói là ta nói con nên về theo pháp môn này, đó là lời nói chân thật của ta, và cũng là lời nói chân thật của chư Phật. Cái mấy năm sau á, Ngài lại nói: thôi á, con nghe lời khác của ta đi. Như vậy có nghĩa là Ngài đi ngược lại cái câu nói chân thật của Ngài, và lại á, còn tệ hơn nữa là đi ngược lại với lời nói của chư Phật mười phương. Cho nên Ngài không dám làm điều đó đâu. Nếu mà con nên nghe lời chân thật của ta đủ rồi thì về sau đổi lại được đi. Còn đây còn có lời chư Phật sở thuyết nữa, cho nên Ngài đâu có dám nói 2 lời được quý vị. Làm sao mà nhìn mặt chư Phật mười phương đúng không nè? Làm sao mà được à? Trong đó trong nhà của chúng ta nói con nên nó tin lời cha đi, các bác các chú cũng nói như vậy đó. Là đến hồi đó về sau quý vị nói thôi con đừng đi cái đó nữa, đi cái khác đi, còn chú bác của chúng ta để đâu? Chúng ta đã lỡ nói lời rồi, bây giờ bỏ mặt để cho chú bác mất mặt sao? Đâu có được đâu quý vị. Cho nên chỉ có ma tới mới dẫn chúng ta đi đường khác thôi. Nhẫn nhục ở trong đó chuyên trì danh, dù động dù tịnh gì, dù tốt dù xấu gì cũng niệm Phật. Đây là lục độ cái gì, đây là trong đó tu Bồ Tát vạn hạnh, tinh tấn chỉ trì danh thôi, chỉ chuyên câu A Di Đà Phật tinh chuyên thôi mà tiến lên, không có xen tạp gì cả. Và thiền định ở nơi đây là tâm ý chúng ta an nhiên tự tại, luôn luôn tỉnh tỉnh cái thân chúng ta tịnh, tâm của chúng ta tịnh, ở trong đó sinh hoạt hàng ngày chúng ta tịnh tịnh, đó là thiền định. Nó nên nó là cuối cùng là sao? Trụ an á, trụ chân thật huệ. Một câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, một câu A Di Đà Phật là vô lượng thọ, một câu A Di Đà Phật là đại công đức. Cho nên từ đó lục độ vạn hạnh được viên mãn thành công. Không tu mà vẫn chứng, không cần xôn xao ở ngoài làm Phật sự. Quý vị cứ tin đi, lời Phật nói trong nó không cần làm Phật sự nhỏ nhoi ở trong địa phương, trong đó, trong những cái trong đó một cái phần nào thôi, công đức chưa đạt đến đâu đâu, mà phải có cần niệm Phật để chuyển tâm của mình cùng tâm của chúng sanh, thì đó mới là chân thật công đức. Công đức chân thật ở đó là tại tâm của chúng ta chuyển biến là, mà khi chúng tâm chúng ta chuyển biến, chánh báo chuyển rồi thì y báo cùng chuyển mà thôi. Bà con thân nhân họ hàng quyến thuộc, tất cả những người nào có duyên với cha chúng ta đều trước sau thì từ từ chuyển biến, không đời này cũng kiếp sau. Còn hơn quý vị á, ở trong đó cứ về cứ bảo luật rồi á, góp tiền góp của rồi hùng phước rồi mua vé máy bay về đó để làm gì cái gì? Chỉ là để khoe ta có mặt trong cái phim đó, là để về khoe cho bà con tôi cũng đi cúng dường, tôi cũng đi miền xa miền xôi, đi đến nơi thăm cùng để mà cúng dường cho đồng bào. Đồng bào á, được bao nhiêu quý vị? Cái vé máy bay của quý vị hết ngàn mấy, 2000 bạc rồi. Rồi tiền xe đò bên đó nữa, tiền hotel nữa. Chưa gì đó mà cái chi phí đó nó mất hết nửa tiền cúng dường của bạn rồi. Đâu có hiệu quả đâu quý vị. Đâu có rốt ráo đâu. Hơi hay hơn hết là chúng ta niệm Phật thành công rồi, ảnh hưởng quý vị thấy không ạ? Chúng ta trong 2 năm 3 năm nay ảnh hưởng trong đó, từ cái tịnh tông á, học hội, từ niệm Phật, bây giờ nó lan ra và bây giờ nó tự nhiên nó phúc báo lên quý vị. Ở Việt Nam bây giờ nó còn nhiều, nó còn phúc báo hơn chúng ta nữa. Mọi người cùng nhau niệm Phật là chúng ta đi cứu trợ, có được như vậy không? Mà quý vị á, niệm Phật thành công rồi, ảnh hưởng của quý vị lan tới tận thế giới luôn là. Tất cả mọi nơi đều mở niệm Phật. Họ có niệm Phật thì thiên tai không tới, khỏi cần chúng ta qua cứu trợ. Chúng ta ở từ gốc mà làm, đừng ở cái ngọn mà cứ bọc cái trái này, đừng cho nó rớt, làm sao không rớt được. Nhưng từ gốc mà làm quý vị, từ gốc nó mạnh rồi thì trái nó mạnh, nó không rớt, gió thổi nó cũng không rớt, vì cái trái nó vững vững vàng. Cho nên nó cải tin đi quý vị. Mình thấy kết quả từ ở Úc, từ ở Mỹ, Canada, lan qua Âu Châu, lan qua Việt Nam. Nếu mà quý vị niệm Phật thành công, công đức vô lượng. Quý vị thấy lúc trước chưa có hộ niệm, bây giờ hộ niệm mở ra các nơi, ở nơi nào cũng có hộ niệm. Lúc trước chưa có Phật tất, bây giờ nơi nào cũng có Phật tất. Anh xin nói, tâm của chúng sanh chuyển là ngay trên thượng, ở trên rừng hoang vu kia cũng là nỗ lực kinh hành niệm Phật. Tức là những làng xóm hẻo lánh kia cũng mong muốn được niệm Phật để cải thiện cuộc sống cho được tốt đẹp. Ở đâu quý vị ạ? Từ đâu ra vậy ạ? Từ cái nhân của chúng sanh niệm Phật mà cảm ứng chuyển biến ra là Phật có nương theo đó mà gia trì. Chứ Phật ở trong đó chúng sanh không cảm, ngài không ứng đó. Cho nên gia trì chúng mình thấy không? Đổi khác không? Mới có 3 năm trời là cái gì? Từ ở Việt Nam trong đó ai cũng tu trong đó, nó thiền trong đó, tu tụng kinh trong đó, và bên Việt cuối cùng đó, nơi nào cũng hiểu. Rồi Phật tử ở đây gửi băng, gửi sách, rồi hướng dẫn cho người ở làng, ở xóm cũng mở Phật thất, cũng làm đạo tràng, cùng nhau tối tối sau khi làm đồng làm án xong rồi trở về để mà niệm Phật. Tại sao quý vị? Tự nhiên trong cái làng xã xóm của họ, xã hội của họ, khu vực họ ở, tự nhiên chuyển biến tốt đẹp phúc báo. Quý vị thấy Việt Nam so với 20 năm trước, 30 năm trước đó, nó khác là khác nhiều là. Cho nên chúng ta phải thấy được đó, đó là lợi ích thiết thực, đó là bố thí thiết thực nhất. Ở đâu phải tin lời Phật quý vị. Chúng ta có thành công ở đây, bố thí hết tất cả, chân thành niệm Phật là chúng ta đang chư Bồ Tát vạn hạnh. Thật sự là Bồ Tát rồi. Và đến khi chúng ta về Tây Phương sao quý vị? Là bất thối chuyển Bồ Tát, là bổ xứ Phật, là ở trong đó A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không còn thối chuyển. Đây quý vị thấy không? Hoa có mà quả báo của có. Nên thấy được kết quả đi. Chúng ta bây giờ không có luận lý nữa, mà coi sự thành công, coi cái kết quả nó, và mình định ở trong đó. Tại sao nó được như vậy? Tại sao nó thành như vậy? Tại sao nó chuyển biến như vậy? Không phải thường quý vị, mà ở trong nó là bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu, mới đạt được. Chúng sanh có cơ cảm rồi, chúng sanh có chuyển rồi, Phật gia trì, công đức nó mới tới được như vậy. Còn chúng ta lên thấy 10 năm trước quý vị thấy có cái gì đâu, 5 năm trước có gì đâu, không có gì cả. Mà 5 năm sau quý vị thấy khác là. Bây giờ các nơi ở đâu cũng mở Phật đạo tràng, mà đặc biệt là mở đạo tràng niệm Phật lại chúng đông, chùa lại hưng thạnh ra. Thầy sư Giác Nghiêm qua bên San Jose, qua bên đó 3 lần, từ Việt Nam qua 3 lần tham dự 3 lần Phật thất, về đó đạo tràng của thầy ở tại Nha Trang mở đạo tràng trong đó. Mỗi tuần bây giờ hàng trăm người tới niệm Phật, trong đó quy củ nó nghiêm chỉnh, mở nó trong đó nghiêm ngặt, tinh tu tinh tấn như vậy. Ăn quả đường trong đó, trưa ăn quả đường nghiêm chỉnh trang nghiêm, một mình thầy làm, mở ra trong đó rồi theo cái phương tiện phương pháp của Phật thất á, rồi về đã áp dụng sửa lại một chút, nên nó hàng trăm người tới tu là nó phát triển cái gì hả? Người ta thấy tại sao người ta tới tu, vì người ta thấy ích lợi thiết thực, người ta thấy có kết quả thiết thực, người ta mới bỏ công bỏ năng lực á, ở trong đó mới khẩn cầu để được tu là khẩn thiết tha thiết để được vô đạo tràng tu. Có những người ở tối tới phải đi bộ trong đó, phải đi bộ trong đó cả tiếng đồng hồ để tới đạo tràng tu mấy tiếng. Tại sao người ta bỏ công để làm bụi ban ngày đã mệt rồi, đã cực nhọc rồi, thì thôi ở nhà nghỉ đi cái gì, là không lại nỗ lực đi bộ tới đạo tràng để cùng nhau tu. Thì chúng ta thấy cái kết quả đó, thấy rõ ràng như vậy, hãy tin tưởng là, và tin tưởng trong đó chúng ta cứ việc tiến cái gì, duyên trong đó Phật Bồ Tát sẽ mở, mình cứ mạnh dạn tiến, đừng lo, đừng sợ. Ồ, Đức Phật A Di Đà làm đại thí chủ ở sau lưng, nghĩa là bảo hộ chúng ta. Có cái gì á, nếu mà đúng thì ngài nhất định gia trì. Nên mình mạnh dạn tiến lên, hãy làm Bồ Tát đi cái gì, hãy phát Bồ Đề tâm, làm Bồ Tát hạnh đi, bằng cách trung thành niệm Phật, cùng hướng dẫn tất cả mọi người cùng niệm Phật, thì đó mới chân thật Bồ Tát hạnh đó quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, mình xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
niệm Phật trên đầu,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.